Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý vị sẽ gồm có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ ca ngợi, tôn vinh Chúa. Tiếp theo đó là phần học Kinh Thánh ngày Chủ nhật. Sau đó là tiết mục Theo Chúa Giêsu. Mở đầu cho giờ phát thanh hôm nay, mời quý thính giả cùng chúng tôi tôn thờ Chúa qua thánh ca và lời Kinh Thánh. Hỡi anh em, trong vòng anh em nếu có ai lầm lạc, cách xa lẽ thật, mà có người khác làm cho người ấy trở lại, thì phải biết rằng kẻ làm cho người có tội trở lại, bỏ đường lầm lạc, ấy là cứu linh hồn người khỏi sự chết và che đậy vô số tội lỗi. Gia Cơ chương 5 câu 20. Tôi có thể cứu một tội nhân khỏi cái chết vĩnh hằng. Ý nghĩ này thật là huyền nhiệm. Việc này xảy ra khi tôi đưa được người ấy trở về với chân lý. Đây là nhiệm vụ của mỗi người tin Chúa. Khi Chúa và tình yêu của Ngài chiếm hữu tâm hồn chúng ta, Ngài ban cho chúng ta tình yêu này để chúng ta cũng có thể đưa người khác trở về với Chúa. Đây là cách làm cho vương quốc của Chúa mở rộng. Mỗi người có tình yêu của Chúa đều được thúc đẩy nói cho người khác biết. Trong hội thánh đầu tiên, người ta đi ra chia sẻ tình yêu của Chúa. Các nhà văn ngoài đời kể cho chúng ta biết được rằng Cơ Đốc giáo lan rộng rất nhanh trong thế kỷ thứ nhất, vì mỗi người tin Chúa đều cố gắng đem tin mừng đến cho người khác. Làm được như thế thì hội thánh sẽ thay đổi đến mức nào? Ngày nay nhiều người tin Chúa chưa bao giờ cố gắng đem người khác đến với Chúa. Mong rằng sẽ đến một thời điểm nào đó mà tín hữu cảm thấy được thôi thúc chia sẻ tình thương của Chúa mạnh mẽ hơn. Tại Hàn Quốc, trong một buổi phục hưng hội thánh, những người mới tin Chúa tràn đầy tình yêu vì Chúa nóng cháy, đến nỗi họ cảm thấy bắt buộc phải đi ra nói cho người khác biết về tình yêu của Chúa. Họ hăng say đến nỗi tạo thành một cuộc trắc nghiệm. Đó là ai muốn được gia nhập vào hội thánh thì trước hết phải đưa được một người khác trở về tin Chúa đã.
Thay từ nay làm con Chúa trên trời, không vương sầu thương đắm đuối ô trần, cho muôn người hay đừng che giấu âm thầm, hân hoan bên Chúa người bạn thân yêu. Lòng tôi thứ tha thay rồi, người ơi thấy chăng? Tôi mong sao mọi người đến với Chúa, được Ngài bôi xóa hết cuộc đời tâm tối. Tôi vui mừng thay, được loan báo cho người, Giê-xu là vua, Chúa thánh trên trời. Tôi đây là con thánh vua trời. Tôi đi theo Chúa tràn đầy vinh quang, cho muôn người hay ngày vua đến gian trần, quang lâm hùng oai tiếng hát vang trời. Nhưng ta đừng quên ngày vua đến không ngờ, không nên vương vấn đường đời mê say. Ngày nào Chúa đến đường gai sẽ không còn, và nước mắt âm thầm sầu thương đắng cay. Vui lên đi, trần gian sẽ chấm dứt, cuộc đời ngập ánh sáng. anh em dìu nhau cùng vui bước lên đường theo chân Giêsu, chẳng chút nao lòng. Anh em đừng nao, đừng nghe tiếng chê cười, hân hoan vui bước về miền Thiên Cung. Cho muôn người hay, ngày vua đến gian trần, quang lâm hùng oai, tiếng hát vang trời. Nhưng ta đừng quên, ngày vua đến không ngờ, không nên vương vấn đường đời mê say. Ngày nào chưa đến, ai sẽ không còn, và nước mắt âm thầm sầu thương đắng cay. Vui lên đi, trần gian sẽ chấm dứt, cuộc đời ngập ánh sáng, mọi người theo Chúa. Anh em dìu nhau cùng vui bước lên đường theo chân Giêsu, chẳng chút nao lòng. Anh em đừng nao, đừng nghe tiếng chê cười, hân hoan vui bước về miền Thiên Cung.
Thưa quý tín giả, tiếp theo đây là giờ học Kinh Thánh ngày Chủ nhật của Đài Nguồn Sống. Chúng ta đang nghiên cứu về phương pháp cầu nguyện. Hôm nay là bài thứ 40 với đề tài Quả trái và cầu nguyện. Căn cứ trong Phúc âm Giăng chương 15 câu 16 và Gia cơ chương 5 câu 16. Xin đọc. Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi, để các ngươi đi và kết quả, hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn. Lại cũng cho mọi điều các ngươi sẽ nhân danh ta cầu xin Cha, thì Ngài ban cho các ngươi. Vậy hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bệnh. Người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều. Lời hứa rằng Cha sẽ ban cho bất cứ điều gì chúng ta cầu xin, một lần nữa lại được nhắc lại trong Phúc âm Giăng chương 15 câu 16. Với việc người cầu xin phải làm gì cho được chuẩn thuận, Chúa là vị Thầy của chúng ta bảo rằng: Ta đã chọn và lập các ngươi, để các ngươi đi và kết quả, hầu cho quả trái các ngươi thường đậu luôn. Và Chúa thêm: Lại cũng cho mọi điều các ngươi sẽ nhân danh ta cầu xin Cha, thì Ngài ban cho các ngươi. Đây chỉ là câu bổ túc cho mệnh lệnh: Hãy cứ ở trong ta, mà Chúa đã nói trước đó. Ngài nói rằng mục đích của việc ở trong Chúa là để có quả trái, thêm quả trái, nhiều quả trái, và như thế để cho Chúa Cha được tôn vinh và chúng ta xứng đáng làm môn đệ của Chúa Giêsu. Câu 8. Chúa nhấn mạnh rằng phải ở trong Chúa để quả được sai, Cha được sáng danh và lời cầu nguyện được nhậm. Tóm lại, lời cầu nguyện sẽ được Chúa nghe và đáp lời nếu chúng ta làm trọn mục đích của việc Chúa kêu gọi, lựa chọn và sinh ra quả trái. Có người cho rằng như thế là ân sủng của Chúa, cũng có điều kiện, nhưng như thế là chưa thấu triệt ý nghĩa của ân sủng. Kinh Thánh dạy rất rõ về ý nghĩa của ân sủng và thái độ của người nhận ân sủng. Thư Giăng thứ nhất chương 3 câu 18, 22 giải thích rằng: Hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật. Và chúng ta xin điều gì mặc dù, thì nhận được điều ấy bởi chúng ta vâng giữ các điều răn của Ngài và làm những điều đẹp ý Ngài. Ngay trong Thi Thiên chương 18, câu 24 đến 26, vua David đã nói: Vì vậy, Đức Giê-hô-va đã báo tôi tùy sự công bình tôi, thưởng tôi theo sự thanh sạch của tay tôi trước mặt Ngài. Kẻ hay thương xót, Chúa sẽ thương xót lại. Đối cùng kẻ trọn vẹn, Chúa sẽ tỏ mình trọn vẹn lại. Đối cùng kẻ thanh sạch, Chúa sẽ tỏ mình thanh sạch lại. Còn đối cùng kẻ trái nghịch, Chúa sẽ tỏ mình nhặt nhiệm lại. Chúng ta nghiên cứu về lời dạy của Chúa trong Giăng chương 15 câu 16. Ngoài đức tin ra, người cầu nguyện còn phải thuận phục và vâng lời nữa. Đó chính là ở trong Chúa. Quan hệ giữa chúng ta là người cầu nguyện với đấng vô cùng. Đấng mà chúng ta gọi là Đức Chúa Trời, là tạo hóa và thương yêu cứu chuộc chúng ta là tội nhân, là chúng ta phải suy phục và tôn thờ, vì Chúa là đấng chủ tể vinh quang, ý chí siêu việt. Mục đích không phải là làm cách nào cho hưởng được ân phúc của Chúa, nhưng là hiểu biết vinh quang và sở thích của Ngài. Chúng ta phải phục tùng ý chí hoàn hảo và phước hạnh của Chúa bằng một đời sống tuân phục, và đó là điều làm cho Chúa vui lòng. Tuân hành và phục vụ cũng chính là đặc điểm của Chúa Giê-xu khi Ngài sống trên thế gian này. Chúng ta cũng phải tuân hành chỉ thị của Chúa và phục vụ theo hướng dẫn của Ngài. Hai điều này phải trở thành mục tiêu chính quan trọng hơn tất cả, vì trong đó chúng ta sẽ tìm thấy con đường dẫn đến mọi phúc hạnh đang chờ đón chúng ta. Chúng ta cần biết rõ rằng mệnh lệnh này không phải chỉ trong Phúc Âm Giăng 15, mà chính là trong Phúc Âm Giăng chương 14. Trong Phúc Âm Giăng chương 15, Chúa dạy về ở trong Chúa. Nhưng trong Giăng 14, Chúa nói về việc ngự trị của ba ngôi Đức Chúa Trời trong đời sống chúng ta là môn đệ Chúa. Phúc Âm Giăng chương 14 câu 15 ghi rằng: Nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răn ta. Câu 16: Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác để ở với các ngươi đời đời. Phúc Âm Giăng chương 14 câu 21: Ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta. Người nào yêu mến ta sẽ được Cha ta yêu lại. Ta cũng sẽ yêu người và tỏ cho người biết ta. Câu 23 thêm, Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Nếu ai yêu mến ta, thì vâng giữ lời ta. Cha ta sẽ thương yêu người. Chúng ta đều đến cùng người và ở trong người. Các câu kinh thánh này cho biết rằng tuân phục Chúa là con đường đưa Thánh Linh ngự trị trong tâm hồn chúng ta để giải bày Chúa Giê-xu cho chúng ta và dọn sẵn cho Chúa Cha bước vào. Việc ba ngôi Đức Chúa Trời ngự trị trong tâm hồn người tin Chúa là phước hạnh của người vâng phục ý chỉ của Chúa và ở trong Chúa. Vâng phục Chúa và đức tin là hai phương diện của một việc làm, đó là tuân phục Chúa và ý chỉ của Ngài. Khi đức tin làm cho sự tuân phục thêm mạnh, thì sự tuân phục cũng làm cho đức tin tăng cường. Người nào hoàn toàn vâng theo ý chỉ của Chúa cũng chính là người có năng quyền xác nhận những gì mà Chúa đã hứa ban cho mình. Áp dụng lời dạy của Chúa trong câu kinh thánh này rất đơn giản, nhưng lại rất khó. Chúa nói, ta chọn con và chỉ định cho con phải đi đâu để đem lại quả trái cho ta. Và quả trái con sẽ đậu luôn để cuộc đời con sẽ sản sinh nhiều quả trái. Và con nhân danh ta xin điều gì, cha sẽ ban cho. Nhiều khi chúng ta cầu nguyện xin được nhiều quả trái, nhưng không thấy Chúa trả lời. Lý do là vì chúng ta đảo ngược thứ tự vừa kể trên. Chúng ta thường muốn được thoải mái và hưởng niềm vui và sức mạnh trước, để có thể thực hiện công việc được dễ dàng mà không hề gặp trở ngại hay phải hy sinh. Trong khi đó, Chúa muốn chúng ta lấy đức tin mà tuân phục những gì Chúa dạy và không đòi hỏi cảm thấy yếu hay mạnh, công việc dễ hay khó. Con đường dẫn đến sai trái cũng đưa ta đến chỗ mà lời cầu nguyện được đáp ứng. Tuân phục Chúa là con đường duy nhất dẫn đến vinh quang của Chúa. Nhưng không phải tuân phục thay chỗ cho đức tin đâu, mà cũng không phải tuân phục cung ứng những thiếu hụt của đức tin đâu. Không, tuân phục của đức tin đưa ta đến mọi phước hạnh mà Chúa dành cho chúng ta. Vì thế báp têm bằng Thánh Linh trong Phúc Âm Giăng chương 14 câu 16, sự bày tỏ Đức Chúa Con câu 21, sự ngự trị của Chúa Cha câu 23 và sự ở trong tình thương của Chúa Cứu Thế chương 15 câu 10, sự hãnh diện được kết bạn thiêng liêng với Chúa chương 15 câu 14 và năng lực để cầu nguyện hiệu quả chương 15 câu 16, tất cả đều phải chờ đợi sự tuân phục Chúa. Trong phần áp dụng bài học, chúng ta cần xác nhận lý do chính mà chúng ta không có năng lực cầu nguyện hiệu quả. Đó là cuộc sống của chúng ta không như đáng phải có, tức là tuân phục vô điều kiện, ở mãi trong Chúa cho kết quả. Vì thế này, chúng ta vẫn chưa cho là ưu tiên và chưa hoàn chỉnh. Mặt khác, chúng ta phải hết lòng vâng phục sự chỉ định của Chúa, vì những người Chúa ban ảnh hưởng đó là lãnh đạo trong đời, và lời cầu xin của họ việc mới xảy ra. Đó là những người đem ý chí của mình khuôn dập và tuân theo ý chỉ của Chúa. Họ luôn tuân phục Chúa và uy quyền của Ngài. Tâm hồn chúng ta phải theo quy luật, tuân phục và kết quả trái. Đó là bí quyết cầu nguyện hiệu quả. Chúng ta phải hổ thẹn nhận rằng cuộc đời mình chưa được như thế. Chúng ta hãy đầu phục Chúa trong trách vụ mà Chúa chỉ định chúng ta. Chúng ta cần nghiên cứu mối quan hệ với Chúa như với một vị chủ nhân. Đừng bận tâm tìm kiếm mỗi ngày về chỗ đứng an toàn nhất, vui thỏa nhất và phước hạnh nhất. Nhưng ý nghĩ đầu tiên phải là tôi thuộc về Chúa là chủ của tôi. Mỗi giây phút tôi phải hành động như vật sở hữu của Chúa, như một phần của chính Ngài, như người chỉ biết tìm cách sao biết và làm theo ý chỉ của Chúa mà thôi. Là tôi tớ, là kẻ nô lệ của Chúa. Chúa Giêsu nhân từ từng bảo môn đệ Ngài không phải là đầy tớ, nhưng là bạn của Chúa. Chúng ta phải sống sao cho xứng đáng với tình thương đó. Một điều Chúa ra lệnh cho chúng ta là nhánh của cây nho phải sinh ra quả trái. Chúng ta hãy làm nguồn phước cho người khác để chứng nghiệm về đời sống và tình thương của Chúa trong chúng ta. Chúng ta hãy dâng trọn đời mình trong đức tin và sự tuân phục để kết quả cho cuộc đời mà Chúa đã chọn chúng ta cho Ngài. Chúng ta phải thấy được rằng việc kết quả trái cho Chúa là con đường dẫn vào cầu nguyện hiệu quả. Vì đó là lời hứa và giáo huấn của Chúa Giêsu cho môn đệ Ngài ngày xưa cũng như ngay bây giờ.
Lời hát chúc tôi
thật thật. Lời hát chúc tôn kính dâng Ngài tôn thờ, quỳ dâng lên Cha. Lời tung ca kính mến nguyện được Cha giữ nghe những tâm tình đẹp ý Cha. Từ nơi xa xôi lòng con vang tiếng hát, thành kính biết ơn Chúa uy quyền trên trời, nguyện Cha vui nghe từng lời ca tiếng hát, thành thật con kính dâng với tâm hồn thuần ý Cha.
Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thờ phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.